tục trong cái ngày thứ hai của khóa tu học tịnh hóa thanh tâm tại trung tâm tu học Thuận Pháp Houston, Mỹ Quốc. Thì trước hết thì chúng tôi nhắc lại một lần nữa là đại chúng, nếu mà ai sáng nay mà chưa đi cầu, chưa đi đại tiện được thì nhớ là đứng dậy pha nước muối để uống. Tức là như ngày hôm qua chúng ta đã nói rồi là cái mục tiêu đầu tiên của chúng ta hết là làm sao trong vòng 3 ngày đầu này thì chúng ta phải sở tống cho nó ra được hết cái đường trong cái đường ống lớn này. Đó là cái mục tiêu đầu tiên hết của chúng ta. Thì nếu như nó có sạch được, nó có thông được cái này thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu đi vào cái phần thứ hai, đó là cái mà chúng ta ép vào ngày hôm nay. Tức là nếu mà chúng ta chưa có tống ra sạch đó thì như vậy cái nước mà hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị cho quý vị, cái nước đỏ đỏ đó, cái nước đỏ đỏ đó thì nó sẽ bị giảm cái tác dụng. Tại vì cái mục tiêu của cái nước đó là chúng ta thấy nó sẽ gồm có rất nhiều cái chất để tẩy rửa khác nhau, trong đó nó có củ cải và củ cần. Như chúng tôi nói quý vị là ngày hôm qua là chúng ta chỉ sử dụng 4 cái vị chính yếu là vị mặn, vị chua, vị cay nồng và vị đắng. Thì trong cái củ cải và củ cần thì nó gồm có cả vị mặn, vị đắng, vị cay nồng. Thành ra nó phải đi sâu vào bên trong phổi, đi sâu vào trong các cái ngóc ngách của đường ruột, cũng như là nó sẽ đi vào trong cái hệ tuần hoàn của mình để nó làm giãn nở hết tất cả những cái chất dịch nhầy, các cái tế bào nó được căng tròn ra. Thành ra nếu như cái đường ruột của mình mà nó chưa được thông, nó vẫn còn phân, còn chất nhầy, thì những cái đó nó sẽ bị hút vào trong đó hết, nó không có đi vào trong cái hệ tuần hoàn, trong máu hay là vào trong phổi của mình được. Thành ra một lần nữa là cái mục tiêu là chúng ta phải làm sao sổ cho nó thông được cái đường ruột này. Nếu chúng ta thấy chúng ta đi ra còn đặc quá, hay là chúng ta đi chưa có ra được nhiều, thì mình phải uống thêm cái muối sổ, muối Epsom salt hay là cái muối biển, thì tùy theo quý vị thích cái nào, một trong hai cái đó. Thì đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa là trở lại là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu, quý vị có thể lát nữa là quý vị có thể từ từ uống cái nước rau củ đỏ đỏ đó. Mỗi lần uống là mình uống từng ngụm một, mình uống từng ngụm một và mình để cho nó thấm từ trên cuống họng của mình xuống dọc theo cái đường thực quản rồi xuống ruột, chứ mình không có uống thật nhanh. Quý vị để dành khoảng chừng một nửa đó tới cái giờ trưa, mình có thể là pha nó thêm một tí xíu với cái nước hạt chia để mình nhai, để cho quý vị có thể cảm nhận được cái vị của nó rõ hơn. Còn nếu như quý vị thực tập tốt thì quý vị có thể uống xuyên suốt từ bây giờ cho tới cái giờ lunch, và make sure là khi mình bỏ vào miệng thì mình phải ngậm nó một lát, rồi mình mới bắt đầu nhai, rồi sau đó mình nuốt, để mình cảm nhận được, để cho tất cả những cái khứu giác và cái vị giác trong miệng mình nó được tiếp nhận được hết. Dĩ nhiên cái vị cay, vị nồng thì đòi hỏi là mình phải ngậm cho kỹ, thì nó sẽ đi lên cái vùng xoang mũi và nó sẽ đi vào cái đường hô hấp của mình. Thì như vậy nó mới tẩy rửa được hết tất cả những cái chất dịch nhầy ở trong cái đường hô hấp, trong phổi, trong cái phế quản của mình, cũng như là trong các cái xoang. Còn nếu như mình không có ngậm, nếu như mình không có ngậm lâu thì nó sẽ đi vào đường dưới chứ nó không đi vào đường trên. Thì cái củ cải và củ cần á, nó còn có cái vị đắng nữa nha. Tại vì chúng tôi để nguyên vẹn hết tất cả các cái vỏ của nó. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nó có khả năng tẩy rửa hết tất cả những cái chất dịch nhầy từ bên ngoài đường ruột cho tới cái đường thực quản, khí quản, phế quản của mình. Đó, và nó sẽ đi sâu vào bên trong các cái xoang, cũng như đi nó thấm qua cái màng ruột để nó đi vào trong cái ngõ sâu của cái những cái lớp và dịch nhầy ở trong mấy cái eo này nè. Thành ra đòi hỏi đó là lý do tại sao chúng ta phải sổ cho nó ra hết cái phân đi. Nếu mà cái phân chưa ra thì nó sẽ hút cái phân, nó sẽ hút hết tất cả những cái chất đó mà nó sẽ không thấm sâu vào trong được cái màng ruột ở bên trong để tẩy rửa hết tất cả những cái chất dịch nhầy. Và nếu như nó không tẩy hết được cái chất dịch nhầy đó thì nó sẽ không có thấm qua cái màng ruột để nó đi vào vào trong máu. À. Thì tất cả các loại rau củ mà chúng tôi sử dụng nó có cái ưu điểm là gì? Tức là chúng tôi chọn hầu hết tất cả các loại rau củ nó trung tính. À, tất cả những loại rau củ nó trung tính. Thì trên cái nguyên lý của trung đạo thì chúng ta muốn làm sao cho toàn bộ các cái kinh mạch của ta, năng lượng của chúng ta nó trở về với trạng thái cân bằng. Còn đối với y học đó, thì tất cả những cái loại rau củ mà nó có cái tính trung tính là gì? Nó có khả năng đi lên và nó có khả năng đi xuống. Nó có khả năng đi ra bên ngoài và nó có khả năng đi vào bên sâu bên trong, tức là đi ra ngoài biểu và nó đi sâu vào trong lý. Thì như vậy, chính vì cái tính trung tính đó thì nó mới có khả năng khuếch tán và thẩm thấu đến hết tất cả các cơ quan nội tạng và các kinh mạch. Và đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là trong cái vị của các loại rau củ này thì tại sao mà ngày hôm qua, tức là cái ngày đầu tiên không cho quý vị sử dụng cái loại rau củ này mà phải qua từ ngày thứ hai, ngày thứ ba trở đi? Tại vì như ngày hôm qua mình nói, tức là ba cái yếu tố căn bản làm cho chúng ta có mặt ở đời này là tham sân si, phải không? Thành ra do vậy khi mà nó đã có cái thân này rồi thì nó đòi hỏi phải có ba cái chất liệu căn bản để tiếp tục bồi nó vào, làm cho nó lớn lên, làm cho nó tăng trưởng, tức là chất bột, chất béo và chất đạm. Thành ra ít nhiều gì trong cái củ dền và củ cà rốt nó có chất đường, mặc dù nó không phải là cái đường đơn như là chúng ta sử dụng nha, nhưng mà nó có chất đường. Nó có chất đường đó là lý do tại sao mình thấy có vị ngọt. Thành ra đối với những người nào mà ngày thứ nhất mà chưa sổ ra được, chưa cho nó bắt đầu để nó ngưng, để nó sổ ra được, để nó bắt đầu nó chuyển hệ, thì như vậy mình đưa cái này vào có chất đường thì như vậy nó sẽ hút vào chứ nó không chịu đẩy ra. Thì đó là lý do tại sao mình phải có cái sequence, mình phải có cái thứ tự ngày nào uống cái gì. Đó, đúng nguyên tắc là tại vì chúng ta chỉ đi có 3 ngày thôi, rồi sau đó quý vị về, quý vị làm tự do ở nhà. Thành ra chúng ta mới cho uống ở cái ngày thứ hai hay là cái ngày thứ ba. Còn nếu như mà mình muốn sổ cho nó mạnh ha, trong trường hợp mình bị bệnh nan y này kia, thì 3 ngày đầu tiên là hoàn toàn mình sẽ không cho cái vị ngọt vào trong đó cả. Thì như vậy nó mới tống ra mạnh, nó mới sổ ra mạnh. Đó, thì đó là lý do tại sao mà đối với những người nào mà ngày hôm qua chưa có tham dự ngày đầu tiên đó, thì chúng tôi không có cho quý vị uống cái này là như vậy. Không phải là chúng tôi làm khó nha, nhưng mà nó phải có cái cơ chế của nó như vậy thì cái việc tẩy rửa của mình nó mới có cái hiệu quả. Thành ra nếu mà những vị nào mà ngày hôm qua chưa có đăng ký và tham dự ngày thứ nhất thì ngày hôm nay mới là ngày thứ nhất, hay là thậm chí có những vị ngày mai mới bắt đầu bước vào ngày thứ nhất thì cũng vậy. Ngày thứ nhất là quý vị phải uống những cái nước chua, nước nóng để nó tẩy rửa ra hết. Rồi bắt đầu qua cái ngày thứ hai hay là đến ngày thứ ba thì mình mới được uống cái nước này, thì như vậy nó mới có cái hiệu quả. Rồi, thì như vậy chúng ta thấy tại sao mà chúng tôi lại cho cái những cái loại rau củ này nó có cái vị ngọt. Tại vì cái vị ngọt thì nó sẽ đi vào tỳ vị nha. Cái vị ngọt thì nó sẽ đi vào tỳ vị. Thành ra nếu mà chúng ta không có cái vị ngọt trong cái công thức thanh lọc của chúng ta thì như vậy nó sẽ không có một cái gì để đi vào sâu trong máu nha. Tại vì cái bao tử tỳ vị của chúng ta thì chúng ta không muốn cho nó đi vào cái bao tử nhiều, nhưng mà chúng ta muốn nó đi vào cái tỳ, là cái lá lách, là một cái cơ quan hỗ trợ với gan để tạo máu và làm tăng trưởng cái tính năng của máu. Mà chúng ta biết rằng kế bên cái hệ tiêu hóa và bài tiết của mình là cái hệ tuần hoàn liền, và cái đó là cái đường ống cống thứ hai nha. Đó là cái đường ống cống thứ hai, nó rất là lớn, nó rất là dài. Cái đường ruột mình thì nó khoảng mười mấy thước thôi, 13 tới 15 thước thôi, nó không dài, nhưng mà nó qua đến cái hệ thống đường mạch máu của mình thì nó có cả hàng trăm cây số hơn nha. Hàng trăm cây số hơn, thành nó rất là dài và nó rất là vi tế, chứ nó không có lớn như cái ống đường ruột của mình. những cái mạch này nó rất là nhỏ li ti, thành ra nếu chúng ta không có một cái vị ngọt thì nó sẽ không có cái ái lực để đi sâu vào trong đó. Và đó là lý do tại sao chúng ta phải sử dụng có một tí cái vị ngọt, mà vị ngọt này hoàn toàn là vị ngọt của củ chứ không sử dụng vị ngọt của trái. Tất cả những ngày đầu tiên là chúng tôi sử dụng củ chứ không sử dụng trái, bởi vì trái thì nó nằm ở trên, nó sẽ âm hơn, củ nằm ở dưới nó sẽ dương hơn. Và chúng ta biết rồi, dương thì nó sẽ đi vào bên trong, âm nó sẽ đi ra bên ngoài. Thành ra chúng ta muốn cho nó đi vào sâu trong các cái ngóc ngách, các cái kẽ, nó đi vào trong cái tủy xương thì chúng ta phải dùng những cái rất là dương. Đó. Cái thứ hai nữa là cái chất ngọt, cái vị ngọt trong củ nó không có ngọt như là trái. Nó không có ngọt như là trái, thành ra nó tương đối là nó trung tính. Đó là lý do tại sao mà chúng ta phải sử dụng củ trong những cái ngày đầu tiên là như vậy. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng chúng ta đã sử dụng được hầu như là đi vào 5 cái vị nha. Đi vào 5 vị ngọt, mặn, chua, cay, đắng. Đó, 5 vị đi vào. Năm cái vị đó nó được đi vào toàn bộ hết tất cả những năm cơ quan hệ thống và năm cái tạng phủ căn bản. Thành ra như vậy nó sẽ trải đều hết tất cả. Nó không có một cái nơi nào, một cái tạng phủ nào bị khiếm khuyết cả. Thì ngoài cái nhiệm vụ của gan, của củ cải và củ cần để nó làm tan cái chất dịch nhầy, nó đi sâu vào bên trong, vào đường ruột, vào đường hô hấp, đường phổi vân vân, thì chúng ta thấy rằng khi mà nó đi sâu vào trong cái hệ tuần hoàn đó, thì cái củ dền của mình cái củ dền của mình nó có cái khả năng một lần nữa là theo cái nguyên tắc đồng ứng màu gì, màu đỏ, nó giống như hồng cầu của mình, màu máu. Thành ra nó sẽ được đi sâu vào trong cái hệ tuần hoàn và máu của mình. Cái thứ hai nữa là nó, quý vị nhìn thấy cái củ dền nó làm sao? Khi mình cắt cái củ dền ngang qua, mình sẽ thấy nó có từng cái vòng, vòng, vòng tròn, phải không? Đó, và nó lan ra. Thì đó cũng là cái cơ chế tại sao khi nó đi vào trong máu, nó làm cho các cái tế bào hồng cầu của mình nó sẽ nở tròn ra, căng ra. Nó làm cho cái tế bào máu của mình nở tròn, căng ra. Và như vậy nó sẽ làm sạch hết những cái lớp cặn bã, dơ giấy nhầy đó mà dính xung quanh cái tế bào máu của mình, đặc biệt là cái tế bào hồng cầu, là cái tế bào quan trọng nhất làm cái nhiệm vụ vận chuyển dinh dưỡng, oxy, miễn dịch, thanh nhiệt vân vân, và nó lấy lại hết tất cả những cái cặn bã độc tố ra ngoài. Đó, thành ra chính vì vậy mình gọi một cách đơn sơ nôm na, tức là nó làm loãng máu, tức là máu nó không có dính chùng lại nữa mà nó tan ra, nó đẩy ra. Đây là mình chưa nói đến cái ái lực, cái năng lượng, tức là khi mình cho thêm muối thì nó tạo ra cái ion dương và âm. Cái ion natri là dương, cái ion chloride là âm. Xong rồi nước nó cũng tách ra là cái H cộng là dương, cái OH là trừ, thì nó đẩy. Nó đẩy ra hết, nó làm cho tất cả những cái đó nó được tự do, thông thoáng, nó trôi. Thành ra mình gọi nó là loãng máu. Đó là lý do tại sao khi mà chúng ta uống những cái củ này, chúng ta không uống thuốc hạ huyết áp, chúng ta không uống thuốc loãng máu là vì vậy. Nếu mình uống vào thì nó sẽ tăng cái đô lên và nó làm cho mình dễ bị xuất huyết, dễ bị chảy máu răng vân vân. Thì đó là một cái tính năng rất là đặc biệt và rất là quan trọng, mà nếu không có nó thì chúng ta sẽ không làm sao mà làm sạch được cái hệ thống đường hồng cầu, đường tuần hoàn của chúng ta cả. Và đó là cái điều quan trọng nhất để nó tẩy rửa. Sau khi nó tẩy rửa được sạch sẽ cái hệ thống đường ống đó thì nó mới bắt đầu đi vào cái hệ thống đường thứ ba. Sau khi mà nó đi được sạch cái đường ống đó thì nó mới bắt đầu nó đi vào cái đường thứ ba, tức là cái hệ thần kinh của mình. cái hệ thống đường ống này thì nó lại càng nhỏ hơn nữa, vi tế hơn nữa và dài hơn nữa so với cái đường đường mạch máu của hệ tuần hoàn. Thành ra mình đi từ bên ngoài vào bên trong, từ cái đường ống lớn đến đường ống nhỏ. Thành ra sau khi mà nó thông được cái hệ thống mạch máu thì nó bắt đầu được thông tới cái này. Thành ra chúng ta sẽ thấy cái người mình tại sao nó nhẹ nhàng hơn, nó giảm đau hơn và nó tỉnh táo hơn. Nếu mà quý vị thực hiện cái phương pháp này đúng thì quý vị sẽ thấy bắt đầu mình sẽ giảm đi, mình sẽ không ngủ được. Điều đó đừng có lo lắng, tức là không ngủ được nhiều nhưng mà người nó mới rất là tỉnh táo, nhẹ nhàng và mình cảm thấy nó sảng khoái, nó lân lân. Thì điều đó là nếu mình đi đúng vào cái phương pháp thanh lọc, là mục đích của chúng ta để làm sao phát triển cái trí tuệ, tức là cái tuệ giác trước, rồi sau đó chúng ta mới phát triển được tâm linh, tức là nó đi lên, nó làm cho mình thăng hoa nhẹ nhàng. Thì như vậy cái người mình vật lý nó đã nhẹ, đã thông, rồi cái sinh lý mình nó thông, và cuối cùng là cái hệ thần kinh của mình nó cũng được thông rồi, thì nó làm cho mình được hưng phấn, được tỉnh táo, được nhẹ nhàng, được có cái trí tuệ. Thành ra đó là từng bước nó đi sâu vào bên trong cái hệ thống của mình. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình sử dụng các cái loại rau củ này, nước ép này á, thì mình phải uống thịt chậm. Có những điều mình cần phải lưu ý là gì? Thứ nhất là bởi vì nó rất là nhạy, nó rất là nhạy với các cái yếu tố bên ngoài. Tại vì nó là cái chất liệu tinh hoa của vũ trụ, nó được duy nhất chỉ có cây cối mới làm được cái nhiệm vụ này thôi, chứ mình không có làm được, phải không? Chỉ có cây cối, thực vật nó mới làm được, tức là nó lấy hết tất cả những cái tinh hoa của vũ trụ, nó đem vào bên trong, nó giữ, nó giấu. Thành ra bây giờ mình lấy nó ra, khi mình lấy nó ra thì mình phải biết cách để bảo vệ nó. Chứ còn nếu mình để ra cái chỗ nắng quá, nóng quá, nước nhiều quá, hay là oxy nhiều quá, vân vân, thì như vậy nó sẽ bị phân hủy hết tất cả những cái chất đó đi. Thì như vậy cái dược tính nó sẽ bị giảm, cái dược tính nó sẽ bị giảm và chất dinh dưỡng nó cũng sẽ bị giảm theo. Thành ra chúng ta sử dụng nó nhanh là như vậy, chúng ta không để lâu cho cả ngày. Chúng ta sử dụng trong vòng 4 đến 6 tiếng là tối đa thôi. Nói chung là chúng ta sử dụng càng nhanh bao nhiêu thì chúng ta càng hấp thụ được cái năng lượng sống, cái dược tính của nó và chất dinh dưỡng của nó nhiều bấy nhiêu. Cái thứ hai là khi mà chúng ta sử dụng là chúng ta phải sử dụng thịt chậm, tức là mình bỏ vào miệng mình ngậm từ từ cho nó thấm, chứ mình không uống, mình nuốt một cái cho nó trôi xuống bụng, thì như vậy nó sẽ không lan tỏa, nó sẽ không thẩm thấu được vào trong hết tất cả những cái cơ quan đường trên. Lấy ví dụ như thực quản, các cái xoang, các cái phế quản của mình thì nó sẽ không đi được, cũng như dọc theo cái đường ống của mình nó không, mà nó chạy thẳng xuống ruột, thì như vậy nó chỉ làm được trong ruột và trong máu và trong hệ tuần hoàn mà thôi. Thành ra chúng ta phải cố gắng là chúng ta ngậm, chúng ta nhai, chúng ta uống thịt chậm. Rồi cái điểm thứ ba nữa là quý vị phải theo dõi. Theo dõi là như chúng ta nói, bởi vì nó có những cái dược tính, nó có những cái tính năng như vậy. Thành ra khi mà chúng ta uống, chúng ta sẽ để ý thử xem ngày thứ nhất thì có thể chưa có, mà ngày thứ hai trở đi, thì chẳng hạn như ngày hôm nay quý vị uống vào thì quý vị sẽ đi ra, đi đại, đi tiểu gì đó, quý vị sẽ không thấy cái màu nó ra theo cái đường chất thải. Nhưng mà từ ngày thứ 3 trở đi, tức là ngày mai, thì nếu mà về nhà mình tiếp tục mình ép mình uống ngày thứ 4 trở đi, thì có thể quý vị sẽ thấy nó sẽ ra, cái màu nó đi ra theo cái chất thải của mình luôn. Thì điều đó hoàn toàn bình thường, không có chi cả. Chỉ có điều là mình phải quan sát cho kỹ, đặc biệt là những người bị trĩ hay là những người bị xuất huyết tiêu hóa, bị loét bao tử, thì mình phải để ý và phân biệt nó cho kỹ. Lý do tại sao? Tại vì những cái ngày đầu tiên của mình thì cái chất dịch nhầy hay là cái phân, nếu như mình chưa có sổ ra hết, thì cái phân hay là những cái chất dịch nhầy trong cái đường ống của mình nó sẽ hút, nó sẽ hấp thụ hết những cái màu đó. Thành ra khi mình xả nó ra, nó sẽ không còn cái màu y như mình thấy, màu đỏ, màu tím, màu hồng. Có khi nó ra hơi nhạt nhạt thôi. Còn qua những ngày cuối, qua những ngày cuối thì bởi vì mình đã tẩy rửa hết tất cả những cái phân, những cái chất xơ, chất dịch nhầy rồi, thành ra nó không còn cái gì để nó hút cái màu đó hết. Thành ra mình thải nó ra còn nguyên si, hay là nó lạc hơn cái màu mình sử dụng một tí xíu. thì cái điều đó nó hoàn toàn rất là bình thường. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta phải xem cái liều lượng nha. Trung bình một ngày, tại vì cái này chúng tôi làm nó hơi đậm đặc, thì quý vị có thể uống được từ nửa chai cho tới một chai đó. Còn nếu như mình uống nhiều quá, tức là mình uống một chai rưỡi, hai chai trở đi, thì như vậy cái khả năng hấp thụ của cơ thể mình nó không có hết, thành ra nó sẽ thải ra, thành ra nó sẽ ra cái màu như vậy. Thành ra chúng ta biết như vậy để chúng ta đừng có lo lắng, chứ không phải nói là tôi đi cầu ra máu nha, hay là mình bị xuất huyết. Tuy nhiên như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị đó, tức là mình phải tỉnh giác, mình phải quan sát. Tức là chẳng hạn như khi mà mình đánh răng, đặc biệt là những người mà bị cái bệnh gọi là máu loãng hay là máu khó đông, thì khi mình đánh răng mà mình thấy cái nướu răng của mình nó ra máu, thì đó cũng là một cái triệu chứng mình biết là cái liều mình sử dụng đã nhiều quá, hay là cái bệnh lý của mình cần phải hạn chế hơn so với những người bình thường. Đối với những người bị xuất huyết tiêu hóa hay là những người bị trĩ, thì xuất huyết tiêu hóa thường là nó từ ở trên bao tử nó đi xuống, thành ra khi mà nó qua hết cái đoạn ruột này thì nó ra bên ngoài, nó sẽ ra cái màu như màu sô-cô-la, màu cà phê, chứ nó sẽ không có ra màu hồng, màu đỏ. Trừ phi là mình bị lủng, tức là nó vỡ mạch máu ra. Thì nếu mà mình bị như vậy thì cái cảm giác mình sẽ bị say sẩm, bị tụt huyết áp, bị choáng. Chứ còn nếu mình không có những triệu chứng đó thì không phải. Một cái nữa là chẳng hạn như khi mà máu nó xuất huyết từ trên này nó đi xuống, thì nó ra nó sẽ có cái mùi nồng, mùi hôi tanh. Là tại vì nó là gì? Nó là chất đạm. Nó là chất đạm, thành ra nó là chất đạm thì khi nó đi qua cái này nó sẽ được lên men bởi những con vi khuẩn, thành ra nó ra ngoài nó sẽ hôi tanh, nó thum thủm. Còn cái nước mình uống là rau củ, phải không? Là rau củ thì nó không phải là chất đạm. Đó, nó chỉ có một tí xíu chất đường, hoàn toàn bộ nó là chất xơ hết. Đó, thì như vậy nó sẽ không có cái mùi, nó sẽ không có cái mùi tanh hay mùi thum thủm. Trừ phi những người bị trĩ nha, trừ phi những người bị trĩ. Mà ngay cả những người bị trĩ cũng vậy, nếu như mình đi phân lỏng nó ra, nó không có cái ma sát, nó không có sự chèn ép, thì các cái mạch máu này nó không vỡ thì nó cũng không chảy máu. Chỉ trừ phi là mình vẫn còn cái phân nó cứng ha, vẫn còn bị táo bón, thành ra khi mình đi mình rặn, hay là cái cục phân nó cứng quá và nó già sát cái niêm mạc hậu môn nó làm chảy máu, thì lúc đó mình nhìn cái màu máu tươi, tức là những cái giọt máu nó rớt xuống rồi nó lan ra, phải không? Nó khác với cái này là cái màu nó đã hòa sẵn ở trong nước. Thành ra mình phải để ý nha, mình phải để ý cái sự khác biệt đó. Có nhiều người không hiểu cái này, nó tự nhiên ngày thứ hai, ngày thứ ba mình đi ra thấy cái màu đỏ, nó là mình đi cầu ra máu, đi tiểu ra máu, mình sợ. Đó. Thì như vậy quý vị thấy là cái bốn cái loại củ này là bốn cái loại củ căn bản. Thì củ dền đó thì nó là, cũng là trung tín, nó có vị ngọt, nó đi vào tim ha, nó đi vào tuần hoàn, thành ra nó làm cho an thần, nó làm cho cái lưu lượng máu nó lưu thông dễ dàng, nó có thể lọc gan, điều hòa khí huyết, điều hòa kinh nguyệt, và đồng thời nó có rất nhiều cái chất muối khoáng và chất mineral ha. Đó, thành ra chúng ta thấy rằng đây là cái chất căn bản nhất. Rất căn bản nhất, nó vừa tẩy rửa, nó vừa thay thế và nó vừa bồi dưỡng. Tương tự như vậy cái củ cà rốt, nhưng mà củ cà rốt thì nó sẽ không có cái khả năng mạnh như củ dền, mà nó phải hỗ trợ cái củ dền. Tại sao? Tại vì củ dền nó làm giãn nở ra, thì củ cà rốt nó có cái tính nó hơi rút lại một tí xíu. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy đối với những đứa trẻ mà khi mà mình nó đi phân hơi lỏng đó, thấy không? Mình nấu cháo, nấu cà rốt để mình lấy nước, mình pha sữa cho nó uống, thì nó làm cho cái phân nó chặt lại, cái ruột nó ấm hơn, tức là nó có khả năng nó quân bình, chứ nó không thắt chặt lại như ổi, như lựu, như những cái có vị chát. Đó, thì đó là cái tính năng của cà rốt. Thì nó cũng có khả năng làm tan các cái khối u, các cái chất dịch nhầy, các cái sỏi, cái sạn. Rồi nó có cái tiền sinh tố A, cái chất kháng oxidant. Thành ra chúng ta thấy cái Một cái tính năng nữa của cà rốt là nó có khả năng nó tẩy rửa hết tất cả những cái con vi khuẩn không có lợi ở trong cái đường ruột của mình, để nó quanh bình lại cái hệ vi sinh trong đường ruột. Thành ra đây là cái giai đoạn mà để chúng ta tẩy rửa hết tất cả những cái chất nhầy, chất cặn bã, độc tố, và đồng thời chúng ta làm thiết lập lại một cái sự quanh bình trong cái hệ vi sinh đường ruột của mình. Và đó là một cái yếu tố rất là quan trọng. Thường là khi mà mình ăn uống những cái chất thức ăn, chất đạm nhiều quá, hay là mình ăn chất xơ nhiều quá, vân vân, tức là nó làm rối loạn cái hệ vi sinh trong đường ruột của mình. Từ đó mình mới bị táo bón, mình mới bị tiêu chảy, mình mới bị rối loạn hấp thu, vân vân. Mà nếu như chất dinh dưỡng của mình đi vào mà nó bị rối loạn thì nó sẽ không đi vào trong máu được tốt. Mà máu không tốt thì toàn bộ cơ thể của mình nó sẽ không tốt. Thì đó là lý do tại sao cái cà rốt. Quý vị, nếu mà quý vị đã tham khảo trong cái tập tài liệu mà của năm ngoái đó, thì chúng tôi có mấy chục, gần cả trăm cái công thức sử dụng các cái loại rau củ để điều trị cho các loại bệnh. Thì hầu như 90% các công thức đó đều có hai cái củ dền và củ cà rốt trong đó cả. Rồi, thì nó hai cái này nó đều có khả năng lan tỏa và trị các cái bệnh. Nó giúp cho các cái kinh mạch của mình, đặc biệt là cái hệ tuần hoàn của mình, hệ hô hấp của mình, nó được khai thông. Rồi nó giúp luôn cả cái hệ hô hấp từ ở bên trong đến bên ngoài. Và chúng ta biết rằng da của mình nó là biểu hiện của hệ hô hấp. Giống như con mắt của mình nó là biểu hiện của gan. Thành ra chúng ta thấy ngày nay chúng ta bị cái bệnh hô hấp rất nhiều. Từ đứa con nít nó bị dị ứng, nó bị suyễn, cho tới người lớn hay bị đàm, hay bị ho, hay bị dịch nhầy, vân vân. Thành ra cái da của mình nó hay dễ bị dị ứng, dễ bị khô, dễ bị nhiễm trùng, dễ bị eczema, vân vân. Thì quá trình thanh lọc của chúng ta, tại sao khi mà quý vị làm xong thì ngày thứ hai cho tới ngày thứ ba mình thấy cái da của mình nó bắt đầu nó sáng ra, phải không? Mình thấy da của mình nó sáng ra, nó hồng hào lên. Đó là nhờ nó khai thông là một việc. Nhưng mà cái thứ hai nữa là nhờ nó bồi dưỡng, nó quanh bình lại làm tất cả các cái chất khoáng ở trong máu của mình, cũng như là trong cái hệ hô hấp của mình. Nó được chùi rửa sạch sẽ. Đó. Rồi, thì kế đến là chúng ta nói cái củ cần tây và cái củ cải. Thì nó có vị ngọt, vị đắng, nó có vị nồng. Thành ra nó đi vào trong rất là nhiều cái nội tạng, cái kinh mạch của mình. Thì chúng ta nên uống cái này. Chúng ta nên uống cái này nếu mà quý vị về nhà và quý vị có điều kiện thì quý vị có thể ép quý vị uống thêm được chừng 2 ngày nữa, cho tới uống một tuần lễ sau đó cũng được. Nhưng mà chúng ta phải pha loãng nó hơn. Và khi mình ép á, thì ở trong này thì chúng tôi như trong cái kia, tức là ép là quý vị nên ép 2 cho tới 3 lần, tối thiểu là 3 lần. Tại sao? Tại vì khi cái nước ép lần thứ nhất đó, nó lấy ra là thường nó lấy cái chất ngọt, nó lấy những cái mùi thơm, tức là những cái bên ngoài. Nó không lấy ra được hết tất cả những cái mineral, tức là những cái phân tử lớn hơn và nằm sâu, nằm chín chặt hơn trong cái lớp cellulose. Thành ra khi mà mình ép cái nước thứ nhất, mình thường thấy nó ngọt, nó thơm, nhưng mà nó không có cái dinh dưỡng nhiều. Mình phải ép cái nước thứ hai. Nếu mà mình thường mình ép nước thứ nhất mình bỏ thì mình lãng phí rất nhiều. Khi mình ép cái nước thứ hai, nước thứ ba đó, thì mình phải pha thêm nước và mình cho tí xíu muối. Tại vì chúng ta nhớ là cái nguyên tắc chung của vũ trụ là gì? Nước chảy về chỗ trũng, phải không? Cái cao nó đi về cái thấp, cái nhiều nó đi về cái ít. Thành ra lúc đầu cái dịch ở trong các cái rau củ, cái nồng độ của nó còn đậm đặc. Thành ra khi mình ép, mình vắt, nó sẽ không có chảy ra được hết. Nhưng mà sau khi mình vắt hết một mớ cái chất liệu đó ra rồi thì cái nồng độ của nó sẽ giảm xuống. Và mình thêm một cái nước bên ngoài vào, tức là nước lọc, nước trong. Thành ra hai bên nó chênh lệch nhau thì nước nó sẽ chảy vào, thấy không? Những cái chất đó nó sẽ chảy ra giống như nguyên tắc, ngày hôm qua mình nói của cái bình, của cái gói trà. Cái điểm thứ hai nữa là mình phải thêm một tí xíu muối, tại vì muối nó là gì, nó là vị mạnh và nó tính dương, thành ra muối nó sẽ đi vào theo nước và nước nó đi vào bên trong, phải không? Nước nó tinh này là cái nồng độ của các cái chất muối khoáng, các cái chất dinh dưỡng nó thấp hơn, thành ra nó sẽ từ bên ngoài nó đi vào trong các cái phân tử cellular, tức là đi vào trong. Và đồng thời cái muối cũng vậy, cái muối nó dương, mà dương thì nó đi đâu? Dương đi vào bên trong. Thành chính vì vậy thêm nước và thêm muối vào thì nó mới bắt đầu nó đẩy hết tất cả những cái chất muối khoáng, những cái mineral và những cái trace element ở trong đi ra bên ngoài cho mình. Thành ra cái nước ép thứ hai, nước ép thứ ba mới là cái nước để mình lấy được những cái chất liệu đó. Đó, thành ra mình nên ép 2 đến 3 lần và mình sau đó mình trộn nó lại với nhau. À, nếu như mà mình có cái miếng vải, cái miếng lưới để mình vắt thì mình có thể thêm cái nước thứ tư và mình sau đó mình pha hòa nó lên, mình vắt cho nó thịt khô, mình vắt nó khô. Đúng ra là mình vắt cho đến khi nào mà mình thấy cái màu của cái chất bã nó thải ra là nó hầu như màu trắng thì lúc đó mình mới gọi là mình lấy được ra hết chất, mình không bỏ. Nhưng mà bây giờ mình bỏ ra thì quý vị thấy vẫn còn màu đỏ tươi, vẫn còn mùi thơm nha. Thì như vậy là mình vẫn chưa lấy ra được hết. Đó, thì đó là cái cách mà mình ép. Cái thứ hai nữa là khi mà quý vị sử dụng cái máy ép đó cũng vậy, tức là nó cũng có những cái nghệ thuật và cái kỹ thuật trong đó. Chúng ta biết rằng những cái máy ép đó là nó sử dụng cái máy tốc độ rất là cao, nó khác với cái quạt của mình. Cái quạt máy của mình nó chạy tốc độ không cao nhưng mà nó có thể chạy cả ngày được, phải không? Nhưng mà cái máy đó mà quý vị để cho nó chạy chừng 15 phút có khi nó nóng máy, nó cháy máy liền. Đặc biệt là khi mình kèm cái tốc độ nó lại, tại vì khi mình kèm cái tốc độ của nó lại thì nó sẽ không, nó cái năng lượng của nó không biến qua cái tốc độ thì nó sẽ biến thành nhiệt, nhiệt năng trở lại, thành ra nó làm cái máy nó nóng lên. Thành ra mình muốn sử dụng cái máy cho bền và mình muốn lấy được hết tất cả những cái chất dinh dưỡng ra thì mình đừng có bao giờ mà để cho nó bị kèm cái máy, đừng có đè cái tay nó quá mạnh. Tại khi mình đè cái tay nó quá mạnh là các cái phân tử nó sẽ bị cắt phần lớn chứ nó không có cắt nhỏ. Tại khi mình đè mạnh quá thì như vậy nó sẽ xay lớn cái bã lớn, mà cái bã lớn tức là những cái phân tử nhỏ nó chưa được rút ra hết. Thành ra mình để cho cái máy nó chạy trước cho nó có trớn, rồi mình bắt đầu mình bỏ cái rau củ vào, mình chỉ hỗ trợ cho nó thêm thôi nha. Tại vì cái lực hút của trái đất không đủ kéo nó xuống, đặc biệt là khi nó còn nhỏ quá. Thành ra mình chỉ để cái tay nhẹ 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 nương theo nó để mình thấy cái tốc độ của nó vẫn chạy nhanh như thường, nhưng không được để nó kèm máy. Thì như vậy máy không hư mà tất cả những cái phân tử cellular của nó đều được cắt hết để nó lấy ra hết cho nó không bị quá to. Thì như vậy nó sẽ không lấy ra được hết. Rồi, thì đó là cái điểm kế tiếp. Một cái điểm nữa là tùy theo cái đường ống của cái máy thì mình cố gắng mình cắt rau củ như thế nào cho gần bằng cái đường kính của nó. Thì như vậy mình sau khi mình ép nó xuống thì cái phần cạnh còn lại nó sẽ là tối thiểu. Còn nếu như mình cắt nó ra nhỏ quá thì như cứ mỗi miếng nó sẽ còn dư miếng, mỗi miếng nó còn dư miếng thì cái chất bã nó ra sẽ nhiều nha, mình sẽ không tận dụng được hết. Đó, thì đó là một vài cái điểm mà đòi hỏi mình phải có cái sự tỉnh giác, cái sự quan sát thì mình làm mình mới tiết kiệm được cái năng lượng, tiết kiệm được cái tiền bạc và cái công sức. Chứ còn nếu không á, là mình ép mạnh quá thì mất sức, hư máy, dễ cháy máy, hay là mình bị mất hết cái chất dinh dưỡng trong những cái bã nó quá lớn. Rồi, thì đó là một vài cái điểm mà chúng ta cần lưu ý trong cái kỹ thuật mà để chúng ta lấy hết tất cả những cái chất dinh dưỡng và dược chất ở trong các nước rau củ và cái cách chúng ta sử dụng. Kế đến đó là cái phần mà chúng tôi thưa với đại chúng là tại sao mà chúng ta cần phải, tại sao mà chúng ta cần phải dùng cái phương pháp thanh lọc là bằng nước và bằng nước rau củ. Tại vì chúng ta biết rằng trong con người của mình, trong con người của mình thì 70% là nước. Trong con người của mình, ở cái thể thô của mình, 70% là nước, cho tới 90% là nước trong trong não bộ của mình. Thành ra nước nó là một cái dung môi hay nó là một cái chất liệu chiếm đại đa số trong con người mình. Do vậy khi mình đưa vào, nó sẽ thẩm thấu rất là sâu và rất là nhanh. Phải không? Nếu như mình sử dụng những cái chất đặc thì nó sẽ không có khả năng thẩm thấu, nó sẽ không có khả năng lan tỏa nhanh và sâu. Cái điểm thứ hai nữa, và đây là một cái rất là quan trọng, tức là chúng ta biết rằng trong cái cấu tạo căn bản, cấu trúc của cái chất nước đó, nó có những một cái khả năng, nó có nhiều cái tính chất rất là đặc thù. Mà nếu mà chúng ta không hiểu cái này thì chúng ta trong đời sống hàng ngày của mình cũng vậy, trong đời sống hàng ngày của mình cũng như trong cái đời sống tu tập của mình sẽ bị giới hạn rất nhiều. Trước hết là quý vị nhìn thấy cái cấu tạo của cái phân tử nước, nó là một cái nguyên tử oxy và hai cái nguyên tử hydro. Đây là một cái nguyên tử oxy và hai nguyên tử hydro. Thì khi mà nó đứng đơn lẻ thì nó sẽ có cái cấu tạo ở một cái góc độ như vậy. Và nếu mà quý vị nhìn, bây giờ mình chưa biết cái góc độ của nó là bao nhiêu, nhưng mà quý vị sẽ nhìn xem, tức là nếu mình lấy cái trục này, cái nối này làm cái móc, làm cái móc, thì như vậy khi mình kéo nó lên vuông góc với cái đó là 90 độ, phải không? Nếu như mình kéo cái đường thẳng ra nó là 180 độ. Thì như vậy cái góc cạnh này mình không biết chính xác là bao nhiêu, nhưng mình biết rất rõ nó sẽ lớn hơn 90 và nó nhỏ hơn 180, phải không? Thì như vậy mình không chưa cần biết chính xác là bao nhiêu, nhưng mình biết chắc chắn là nó sẽ lớn hơn 90 và nó nhỏ hơn 180 độ. Rồi, thì bây giờ chúng ta nhìn lại thử xem cái nguyên lý hai mặt của tất cả các pháp trong vũ trụ này, và lý do tại sao càng ngày thì chúng ta lại càng bị bệnh tật, càng ngày chúng ta càng bị tù túng, càng bị bế tắc, càng bị dính mắc, càng bị ung bướu nhiều. Trước hết thì quý vị trở lại một lần nữa là chúng ta thấy cái góc độ này mình chưa biết nó là bao nhiêu, nhưng mình biết rất rõ là nó sẽ lớn hơn 90 và nhỏ hơn 180 độ. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ngày xưa mình sử dụng nước là mình lấy nước ở đâu? Trong sông, trong hồ, trong giếng. Phải không? Thì như vậy cái nước của nó sẽ có một cái sự thông thoáng. Còn ngày nay mình được tiện lợi, mình sử dụng nước ở đâu? Nước máy, từ nhà máy nước, từ cái xa đô đô nó dẫn chạy về nhà mình. Bao xa? Vài cây số cho tới vài chục cây số. Đừng nói đâu xa, giờ quý vị nhìn trong cái hệ thống đường ống nước của nhà mình, có cái góc nào trong nhà mình mà lớn hơn 90 độ không? Không có cái góc nào trong nhà mình mà lớn hơn 90 độ cả. Thấy chưa? Thành cho dù mình mới xây cái nhà mới tinh, cái hệ thống đường ống nước của mình mới tinh, không có bị cái gì vướng bên trong, không có bị cặn bã rỉ sét gì hết trơn, nó chạy một cách tụt luôn. Nhưng mà khi nó đụng tới cái góc đó thì nó sẽ bị dồi và nó trở lại, tức là cái góc độ đó là góc độ tối đa 90 độ. Thì cái đường nước của mình mà nó càng xa cái xa tơ đô bao nhiêu, nó càng xa cái bồn nước bao nhiêu, thì như vậy cái nước khi nó tới nơi mình nó càng bị hẹp lại bấy nhiêu, là tại vì nó phải chạy qua quá nhiều cái góc cua như vậy. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái nước nó bắt đầu nó bị hẹp lại, nó bị co đặt lại. Thành ra chúng ta thấy rằng cái phân tử nước khi mà nó lấy từ trong sông hồ, từ trong nước mưa ra, thì nó giống như trái banh da, phải không? Quý vị thấy trái banh nhớ không? Tại vì cứ mỗi một cái phân tử khi mà nó khi mà nó nối kết lại với nhau á, nó luôn luôn có cái hình lục giác, giống như mình nhìn một cái mắt của cái trái banh da, thấy không? Thì khi mình nhìn một cái mặt của cái trái banh da thì mình thấy nó như vậy, nhưng mà khi nó kết nối lại trong không gian ba chiều thì nó sẽ có cái hình nha. Khi nó kết nối lại trong không gian ba chiều thì nó sẽ có cái hình y chang như trái banh, tức là nó tròn trịa và nó thông thoáng, nó rời rạc ra. Nhưng mà nếu như mình lấy nước trong robinet ra thì mình sẽ thấy nó dính chùm, dính cục lại với nhau như vậy. Thành ra chúng ta thấy đó là hai mặt, phải không? Tiện nghi, phát triển thì mình có nước mình sử dụng, nhưng mà cái mặt trái của nó là khi nó đi ngang những cái đường ống như vậy, cái góc độ như vậy, nó sẽ bị hẹp lại. Đó là chưa kể những cái nhà mà cũ, cái hệ thống ống nước mà cũ thì như vậy, trong cái lòng ống của nó bị rỉ, bị sét, bị chất nhơ, chất cặn, chất bẩn. Thì nếu như khi nó di chuyển qua giữa cái đường ống thôi, chưa tới cái góc độ, chưa tới cái góc cua, nó cũng đã bị cản rồi. Mà nó càng bị cản trở bao nhiêu là nó càng bị hẹp lại bấy nhiêu. Cứ mỗi lần nó bị cản là nó rebound, tức là nó phải dội ngược lại nha. Mỗi lần nó bị cản trở là nó sẽ hẹp lại, nó tù túng lại. Thành ra chúng ta thấy cái đó là cái khuyết điểm thứ nhất khi mà chúng ta sống trong cái đời sống hiện tại mà chúng ta sử dụng nước ở nhà máy. À, thì đó là trên cái tính chất vật lý nha. Đó là cái yếu tố thứ nhất trên cái tính chất vật lý. Cái yếu tố thứ hai nữa là chúng ta thấy gì? Đời sống hàng ngày của chúng ta thì chúng ta quá tiện nghi. Tức là bây giờ xung quanh mình là chúng ta sử dụng hết tất cả những cái thiết bị hiện đại. Và trong nhà bếp của mình có cái gì? Có cái microwave. Thấy không? Microwave là một cái ứng dụng của cái sóng điện từ trường trong vũ trụ, của những cái sóng ngắn thôi. Thành ra mình thấy nó có cái lợi, phải không? Lợi là nó tiện, nó nhanh. Nhưng mà mặt trái của nó sẽ là có cái hại cũng vậy, tức là nó phá tan bành hết tất cả những cái phân tử của nước. Nó không còn rộng rãi, thông thoáng nữa. Thành ra khi mà mình sử dụng cái microwave để mình hâm nóng thức ăn thì tất cả những cái phân tử nước ở trong cái thức ăn của mình là cũng vậy, nó sẽ bị cô đọc lại, nó sẽ bị phá vỡ hết, tức là nó không còn nguyên cấu trúc. Thì như vậy khi mình đưa vào cơ thể mình thì chuyện gì xảy ra? 70% trong cơ thể mình là nước, thì nó chạy vào thì nó sẽ lan tỏa và nó sẽ làm bế tắc, nó sẽ phá vỡ hết. Thấy chưa? Thành ra chúng ta một lần nữa thấy cái lợi và cái hại của nó. Thì nếu như mình không có hiểu được cái này mà mình lạm dụng nó thì mình thấy cái đời sống càng tiện nghi bao nhiêu, càng dễ dàng bao nhiêu thì mình nghĩ rằng nó sẽ có cái lợi, nhưng mà nó không bao giờ. Tất cả các pháp trong thế gian này đều có hai mặt cả. Cái thứ ba, telephone không dây, tức là những cái thiết bị không dây. Thì cái gần nhất của mình là cái cell phone, cái mobile phone, cho tới cái cordless ở trong nhà mình, cho tới cái remote control, cho tới tất cả những cái thiết bị điện tử. Đúng không? Thành ra chúng ta thấy tất cả những cái sóng đó, tất cả những cái sóng điện từ trường đó mà chúng ta càng để gần cái môi trường nước bao nhiêu, càng để gần thức ăn, thức uống bao nhiêu, càng để gần mình bao nhiêu, thì nó sẽ phá vỡ hết cái cấu trúc và nó không còn cái sự rộng rãi, thông thoáng, cân bằng nữa. Thì đó là lý do tại sao chúng ta thấy càng ngày mà mình càng bị bế tắc hơn, càng ngày mình càng bị phù nề hơn, càng ngày mình càng bị ung bướu nhiều hơn, càng ngày mình càng bị căng thẳng nhiều hơn. Mà ngày xưa thì mình thấy chẳng hạn như cả một làng, một xóm mình có được một vài cái truyền hình thôi. Bây giờ một nhà mình có mấy cái, có khi một phòng mình có mấy cái. Đây là mình phải tính hết TV nè, máy vi tính nè, iPhone nè, iPad nè, phải không? Đầy dãy xung quanh. Và cái tối kỵ nhất là lúc mình ăn. Cái tối kỵ nhất là cái giờ mình đang ăn. Cái kế tiếp là cái giờ mình đang nấu. Đó là hai cái thời điểm tối kỵ nhất sử dụng các cái thiết bị điện tử xung quanh đó. Tại vì khi mình ăn, tức là mình đang nuôi dưỡng mình đang nạp năng lượng để nó nuôi dưỡng, tức là nó đi vào, phải không? Mà nếu mình đưa cái sóng này vào Tức là nó sẽ phá vỡ hết, nó sẽ đưa vào những cái tổn hại, những cái bế tắc hết. Lúc đó là trực tiếp cho mình. Còn lúc mình nấu nướng, nó không những bị ảnh hưởng mình, mà nó ảnh hưởng hết tất cả những người được sử dụng cái thực phẩm đó. Và dĩ nhiên ngoài cái giờ đó, cái giờ giải trí, giờ này kia nó vẫn bị ảnh hưởng, nhưng mà nó sẽ ít hơn. Nhưng mà hai cái giờ tối kỵ nhất để sử dụng cái mobile phone hay những cái thiết bị điện tử là lúc mình ăn, lúc mình nấu. Rồi, thì như vậy chúng ta thấy là những cái, đó là những cái về cái tính chất lý học thôi. Đó là những cái về cái tính chất lý học của nước thôi, từ trên cái cấu trúc của nó thôi. Mà chúng ta đã thấy, nó đã thấy nó sẽ bị tổn hại như vậy rồi. Kế đến nữa là chúng ta thấy cái nước của mình nó đặc biệt ở cái chỗ gì? Như chúng tôi thưa với đại chúng ngày hôm qua đó, là hầu hết tất cả những cái chất liệu trong vũ trụ này, hầu hết tất cả những chất liệu trong vũ trụ này, mình học hồi xưa lớp 6, lớp 7 là mình học vật lý, học hóa học đó, thì tất cả những chất liệu đó nó đều chỉ có hai cái đặc tính mình thường học, là tính chất lý học và tính chất hóa học thôi. Phải không? Chỉ có tính chất lý học và tính chất hóa học, tức là cấu tạo ra làm sao, màu sắc ra làm sao, mùi vị ra làm sao, phản ứng ra làm sao thôi. Nhưng mà đặc biệt cái chất liệu nước này thì nó không phải như vậy. Đặc biệt cái chất liệu nước này thì nó sẽ có bốn tính chất căn bản. Nó không những có tính chất lý học bình thường, không phải bình thường, tức là tạm gọi là gần như những cái chất liệu khác, nhưng mà lát nữa mình thấy ngay cả những cái tính chất căn bản là tính chất lý học và tính chất hóa học của nước, nó đã đặc thù hơn những cái chất liệu khác trong vũ trụ. Đó là lý do tại sao con người mình lại được thiết lập với cái tỷ lệ nước nhiều như vậy. Tại sao trong cái hành tinh này, nói riêng trong cái cõi thái hư này á, chúng ta có cả hàng vô lượng cái hành tinh, cái thái dương hệ. Và tại sao con người của mình nói riêng và chư Phật nói chung lại chọn cái trái đất này là nơi để cho mình được tu tập dễ dàng thuận lợi nhất. Và tại sao các ngài luôn luôn phải trở về cái cõi này để mà hành đạo, để mà tu tập, để mà biểu hiện cái sự chứng đạo. Đó. Thành ra chúng ta thấy cái nước nó không phải chỉ có hai cái tính chất căn bản như những chất liệu khác là tính chất lý học và tính chất hóa học, mà nó còn có cái tâm lý tính và tâm linh tính. Nó còn có tâm lý tính và tâm linh tính. Rồi, thì hồi nãy là chúng ta nói là cái tính chất lý học của nó, chúng ta đã thấy những cái mặt phải và mặt trái của nó rồi. Mình đã thấy cái mặt phải và mặt trái của nó. Thì đại đa số hết tất cả những cái chất liệu trong vũ trụ này, cái tính chất lý học của nó là gì? Nóng thì nó nở ra, lạnh thì nó co lại. Quý vị thấy chưa? Hầu hết tất cả những chất liệu trong vũ trụ này nó đều đi vào cái hai thái cực, tức là nóng thì nở ra, lạnh thì co lại. Nhưng mà riêng nước thì nó không theo cái nguyên tắc đó. Riêng nước thì nó không theo cái nguyên tắc đó. Quý vị thấy nóng thì nước nó nở ra đã đành rồi, phải không? Và khi mình đun nước, đặc biệt là quý vị đun nước ở trong cái bình thủy tinh, thì quý vị sẽ thấy nó sẽ bắt đầu nó nở ra từ từ. Thì như vậy nó nóng, nó đã nở ra rồi. Nhưng mà lạnh nó nở ra hay nó co lại? Phải không? Mình để cái chai nước cái tủ lạnh mình biết liền, phải không? Mình thấy cái chai nước nó thì ra, nó tròn quay đó. Thì như vậy nóng nó cũng nở ra, lạnh nó cũng nở ra. Như vậy cái khoảng giữa của nó giữ yên. Quý vị thấy chưa? Tức là từ dưới 0 độ nó bắt đầu nó giảm ra từ từ. Từ trên 60 mấy 70 độ nó bắt đầu nó giảm ra từ từ. Như vậy còn cái khoảng giữa từ 0 độ cho tới 60 mấy 70 độ nó sẽ nằm yên. Tức là nó có cái khoảng trung đạo. Thấy không? Tức là nó ở cái khoảng thể lỏng, là cái khoảng trung đạo. Mà trong cái khoảng trung đạo ở giữa đó, nhiệt độ con người của mình nằm ở đâu? Ngay chính giữa 37 độ C, tức là một nằm ở chính giữa cái khoảng đó nữa. Thành ra nó lại là cái khả năng trung đạo dễ dàng. Đó, thành ra quý vị thấy về cái tính chất lý học là nó có một cái điểm rất là đặc thù như vậy. Là cái căn bản trước hết, tức là nó không đi vào hai cái thái cực. nó có cái khoảng trung đạo ở giữa, mà trong cái khoảng trung đạo của nó thì thân nhiệm con người nó lại nằm ở khoảng giữa. Kế đến là gì? Kế đến là chúng ta thấy hầu hết tất cả những chất liệu khác đó, là nó đi từ cái gì? Nó đi từ cái trạng thái này qua cái trạng thái khác. Lấy ví dụ như chúng ta thấy nó hoặc là từ chất rắn nó biến thành chất lỏng, từ chất rắn nó biến thành chất khí, tức là chất hơi. Chẳng hạn bây giờ mình có, bây giờ mình lấy cục sắt, cục đồng, cục chì, phải không? Mình nung nóng nó lên thì nó sẽ từ thể rắn nó chảy ra thể lỏng. Mình lấy một cái cục lông não, phải không? Hay là cục tinh dầu, đang từ thể nóng, mình đốt nó lên nó sẽ biến ra thể hơi. Tức là nó chỉ chuyển từ một trạng thái này qua trạng thái khác. Nhưng mà riêng nước thì quý vị thấy nó sẽ chuyển qua nhiều trạng thái khác nhau. Tức là thể chất, tính chất, vật lý của nó sẽ chuyển qua nhiều trạng thái khác nhau. Mình lấy một cục nước đá, mình để nó ra, nó vừa tan thành nước, nó vừa bốc thành hơi. Thấy không? Tức là đây là mình thấy là nó đi cùng một lúc. Rồi gì nữa? Tức là cùng tính chất đó và nó thẩm thấu. Tức là khi mình đổ nước ra, nó sẽ lan hết tất cả mọi chiều. Tức là nó vừa đi theo chiều ngang, nó vừa đi theo chiều xuống, mà nó vừa bốc hơi đi lên chiều trên. Tức là nó sẽ khuếch tán vào cái không gian tối thiểu là 3 chiều, chứ nó không đi vào một chiều như những chất liệu khác. Rồi cái điểm kế tiếp nữa là gì? Chúng ta sẽ thấy rằng nó sẽ không có cái hình tướng cố định. Nó sẽ giống như bốn cái chất liệu này, như chúng ta nói, nó sẽ thay đổi liên tục trong cái hình thái biểu hiện của nó. Lấy ví dụ như xưa nay khi mình thấy cái nước nằm ở nhiệt độ dưới 0 độ, phải không? Xưa nay khi mình thấy nước mà nằm ở nhiệt độ dưới 0 độ thì mình cứ nghĩ là nó sẽ ở thể gì? Thể rắn, phải không? Nhưng mà thật ra nếu mình nhìn kỹ thì cái thể rắn nó không một cái nó rắn liền. Nếu mà mình quan sát từ từ, mình thấy nó đang từ trong, phải không? Nó đang từ trong ở thể lỏng, bắt đầu nó qua cái thể từ từ là nó hơi đục đục, để bắt đầu nó xốp xốp như là cái tổ ong, như đường phèn, đường phổi. Rồi sau đó bắt đầu nó trong dần, nó cứng dần, thì nó một cái tiến trình của nó. Nhưng mà ở đây cho quý vị thấy, anh chàng này đang mà áo len, em đang mà áo lạnh, đang quấn cái rô là, thấy không? Và nếu quý vị nhìn kỹ thì quý vị sẽ thấy anh chàng nói chuyện hơi lạnh nó ra. Tức là anh chàng này đang ở trong một cái môi trường rất là lạnh, nhưng mà quý vị nhìn chai nước vẫn còn lỏng như thường. Thấy chưa? Thấy nói chuyện hơi ra chưa? Đó. Nhưng mà nước vẫn lỏng như thường, vẫn trong như thường. Chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi thì ngay lập tức nó đông liền. Thì như vậy nước nằm dưới 0 độ, cái này là đang âm 38 độ C quý vị. Thấy không? Nó mới bắt đầu nó đông. Đó. Bây giờ quý vị qua nhìn tới anh chàng thứ hai. Đây còn lạnh ghê gớm hơn nữa. Tức là mang áo dày hơn, phải không? Găng tay, nón, khăn quàng cổ, nhưng mà nước vẫn ở thể lỏng. Và coi anh chàng này nói thì hơi nó ra ào ào, tức là lạnh còn hơn anh chàng kia nữa, nhưng mà nước vẫn ở thể lỏng. Thành ra những cái gì mà mình biết xưa nay á, mình bị giới hạn, mình bị sai lầm rất là nhiều. Tất cả những cái quy luật mà khoa học đưa ra nó chỉ là một cái phần giới hạn thôi, mà mình tưởng là hết tất cả, mà mình bị kẹt vào đó, bị chấp vào đó. Nhưng mà chỉ đụng một cái là quý vị thấy nước nó đông liền tức khắc, thấy không? Cái nơi môi trường này còn âm độ hơn. Thì chúng ta thấy rằng khi mà mình nhìn được đó là mới cái mặt trái, phải không? Thực sự nó là một cái tiến trình. Tức là từ cái nước lỏng nó trong, bắt đầu nó xốp từ từ, nó đục từ từ, rồi nó bắt đầu trong từ từ, cứng từ từ. Nhưng mà ở đây mình thấy không, âm 38 đến âm 45 độ C nó vẫn ở thể lỏng, chỉ cần đụng nhẹ một cái thôi nó mới bắt đầu nó đông. Và đó là chúng ta nhìn bên mặt trái. Còn nếu chúng ta nhìn cái mặt phải, tức là bắt đầu ở cái khoảng trung đạo thì như nãy mình nói rồi, tức là nó có khả năng, nó vẫn uyển chuyển, nó vẫn linh hoạt, vào tròn thì nó ra tròn, rồi dài nó ra dài, thả nó ra thì nó vừa thấm xuống, nó vừa lan ngang, nó vừa bay lên. Nhưng mà khi nó đi qua cái bên phải, tức là mình bắt đầu mình đun lên cho tới khoảng 60 mấy 70 độ, thì nếu như quý vị nhìn kỹ thì quý vị sẽ thấy nó sẽ có những cái bong bóng, thấy không? Nó đục đục, rồi từ đó nó bắt đầu nó lên hương, tức là nó bắt đầu nó bốc hơi. Nhưng mà khi nó bốc hơi lên rồi á, thì quý vị thấy đâu phải là hơi nước đâu. Sương khói cũng nó, sương mốc cũng nó, sương mù cũng nó, mây cũng nó. Thấy không? Mà mình có mấy tầng mây? Mình có đến 9 tầng mây. Thành ra nếu mà quý vị nhìn những cái đám mây á, cái tỷ trọng nó sẽ khác nhau. Có thể là nó sẽ phối hợp với khói của những cái chất liệu khác, nhưng mà chủ yếu là hơi nước. Thấy không? Thành ra chúng ta thấy ở cái tỷ trọng nó khác nhau, thành ra cái độ cao, cái độ bền bồng của nó khác nhau. Thành ra chúng ta thấy nó biểu hiện trong rất nhiều cái hình thái vật lý khác nhau, mà căn bản của nó là gì? Cũng chỉ là H2O thôi, phải không? Nó cũng là tính ướt thôi. Rồi cuối cùng nó bay lên thành cái hơi nước. Nó bay lên thành hơi nước, thì khi nó lên tới trên kia, nó bắt đầu nó đọng lại, nó rớt xuống. Thì quý vị thấy gì? Khi nó rớt xuống thì như ngày hôm qua chúng ta nói quý vị á, tức là cũng cái bông tuyết, nhưng mà ở mỗi cái tần số năng lượng khác nhau nha, thì nó sẽ kết cấu, nó tạo thành, nó sắp xếp khác nhau, chứ không có cái bông tuyết nào giống bông tuyết nào. Nó có khoảng 20 mấy tới 30 cái cấu trúc của cái bông tuyết khác nhau. Cái file đó của chúng ta bị mất hồi năm ngoái, và thành mai mốt chúng ta phải kiếm lại cho quý vị xem. Rồi cái nữa là chẳng hạn như khi chúng ta đi về Tây Tạng, nó lên những cái đỉnh núi cao trên 3-4 ngàn mét đó, thì mình sẽ thấy nhiều cái hiện tượng đặc biệt, tức là nó đang mưa nửa chừng như vậy, tức là quý vị thường thấy mưa đá thôi, phải không? Mưa đá nó trong nha, nhưng mà có khi mưa đá nó đục, có khi mưa đá nó trắng bóc như tuyết, tức là nó đang rơi nửa chừng là nó trong, cái một lát nó đục, cái một lát xuống đây cái nó đem nó thành ra cái nửa trong nửa đục, tức là mình thấy ở trên nó lại như nước đá, ở dưới này nó long lanh như pha lê. Thành ra cái điều kiện khi mà nó đi vào mỗi cái điều kiện khí hậu khác nhau, thì cái sự kết hợp cái năng lượng nó sẽ biểu hiện ra hình tướng khác nhau. Để cho chúng ta thấy cái gì? Đó là một cái sự chuyển hóa rất là tuyệt vời, và đó là một cái sự hóa thân. Phải không? Tại vì 70% cái cấu tạo của con người mình là từ cái chất liệu đó. Thành ra nó biểu hiện qua nhiều cái hình tướng khác nhau. Đó là mình đang nói trên cái vật lý, cái hình tướng nó biểu hiện thôi. Mỗi ở mỗi một cái nhiệt độ khác nhau, cái môi trường khác nhau là nó biểu hiện ra một cái hình tướng khác nhau. Thành ra đó là lý do tại sao con người mình có thể hóa thân vào trong tất cả các môi trường, mình có thể đi vào tất cả các cảnh giới, mình có thể tu tập nó dễ dàng hơn tất cả những loài chúng sanh khác. Thì đó là một trong những cái lý do. Lý do thứ hai nữa là chúng ta thấy trên cái con đường tu tập của chúng ta cũng vậy, tức là nó có khả năng chuyển hóa rất là tuyệt vời ở từng cái trình độ, từng cái tầng bậc khác nhau. Tại vì một lần nữa, tức là 70% cái cấu tạo của con người mình là từ một cái chất liệu mà nó rất là uyển chuyển, nó rất là linh hoạt và nó rất là tuyệt vời. Mà đó là mới là cái tầng thấp nhất, là cái tính chất vật lý thôi. Quý vị thấy không? Đó mới là cái tính chất vật lý thôi mà nó đã là như vậy rồi. Huống chi lên tới cái tính chất hóa học thì nó có khả năng chịu đựng được cái nhiệt, nó có khả năng hút nhiệt, nó có khả năng kết hợp với rất nhiều yếu tố khác nhau. Thành ra đó là lý do tại sao con người chúng ta cũng vậy. Trong tất cả những cái dịch của mình, cái nội tiết tố của mình nó rất là quan trọng. Khi mà mình không có cái yếu tố căn bản đó mà nó được thông thoáng, thì tất cả những cái chất béo mình đưa vào nó đều biến thành ra cái chất béo sai lầm, nó đưa đến cái nội tiết tố sai lầm. Và một lần nữa, tức là chúng ta thấy không những trong cơ thể mình nó chiếm 70%, mà trên não bộ của mình nó chiếm đến 85-90%. Thành ra nó có khả năng dung chứa cái năng lượng, nó có khả năng dung chứa năng lượng và chuyển hóa cái năng lượng đó để tạo nên cái môi trường để điều khiển hết tất cả những hoạt động khác. Đó là lý do tại sao, đó là lý do tại sao mà nó không chiếm nhiều ở những nơi khác, mà cái não bộ của mình nó lại chiếm nhiều như vậy. Mà não bộ của mình là gì? nó là cái bộ chỉ huy tối cao, nó là bộ chỉ huy trung ương của toàn bộ cơ thể của mình. Thì đó là cái điểm thứ hai mà chúng ta thấy rằng tên cái trên cái tính chất hóa học của nó ứng dụng rất là sâu trong cái con người của mình. Và nó cũng chưa dừng ở đó quý vị nha. Nó chưa dừng ở đó, tức là chúng ta biết rằng đối với tất cả những cái chất liệu khác thì nó chỉ biểu hiện trên hai tính chất là tính chất lý học và tính chất hóa học như vậy thôi. Nhưng mà đối với cái nước này thì nó còn biểu hiện được hai cái tính chất cao cấp hơn. Nó giống như là một cái thân của con người của mình, tức là nó có đầy đủ bốn thân, tức là từ thân vật lý đến thân sinh lý, tức là cái hóa sinh hóa đó, thì nó lên cái tâm lý và nó lên tâm linh. Thì cái nước ở đây cũng vậy. Cái nước ở đây nó có cái tâm linh tính, nó có tâm lý tính. Tức là nếu mà quý vị nhìn xem thử coi, đây là một trong những cái ví dụ mà người ta làm thí nghiệm. Tức là chúng ta thấy rằng chúng ta lấy ba cái hũ mình đựng nước của mình uống bình thường thôi, xong rồi mình bỏ vào đó cái gì tùy theo. Mình là người Việt Nam, người châu Á thì mình thích ăn cơm. Đối với người Mỹ thích ăn bánh mì, mình bỏ vào đó miếng bánh mì. Bây giờ quý vị lấy ba cái hũ, quý vị chế nước vào, nước bình thường thôi, đừng lấy nước microwave là được rồi. Lấy nước bình thường ở ngoài của mình, xong rồi mình bỏ vào đó một nắm cơm, vài muỗng cơm gì đó. Cái hũ thứ nhất, mỗi ngày quý vị tới, quý vị nhìn nó, quý vị cười với nó, hay là quý vị chỉ cần nói một câu cảm ơn bạn thôi. Tại vì nó là cái chất dinh dưỡng nó để nuôi dưỡng mình, thấy không? Thành ra mình nhìn nó, mình cười nó một cái, mình chỉ cần nói một câu là cảm ơn bạn thôi. Hũ thứ hai, nhìn nó, nhưng mà nói ai đông lai gì, tức là ăn cơm hoài chán quá, thích ăn phở hay thích ăn bánh bún rêu hay gì đó. Tức là mình nhìn nó đó, nhưng mà mình nói một cái câu ngược lại bên kia, phải không? Bên kia mình nói cái ái ngữ, bên này mình nói ác khẩu, tức là nói không thích mày tí nào, thấy ghét quá. Chỉ cần một vài chữ thôi, nhưng mà cái tư tưởng của mình, cái tâm hành của mình khác. Bên kia là mình nói điều tốt đẹp, bên này mình nói điều xấu xa. Cái hậu thứ ba, ignore nó, chẳng thèm để ý cho nó tí nào cả, phớt lờ đi. Thì quý vị nhìn thấy sự khác biệt là gì? Hũ thứ nhất, nó bắt đầu nó nở ra, thấy không? Những hạt cơm nó nở tròn trịa ra và nó bắt đầu nó lên men, nó thơm y như mình ủ rượu vậy đó. Tức là cái mùi hương nó bắt đầu nó ra. Hũ thứ hai, co lại, đen thùi lùi, mọt mốc. Hũ thứ ba, half and half, tức là nó cũng co lại, nó cũng đen, nó cũng mọt mốc, nhưng mà nó không hết. Thì như vậy quý vị thấy chuyện gì xảy ra? Thứ nhất, ở đây mình là nó có nhiều cái để mình cần quan tâm lắm. Cái thứ nhất là có sự quan tâm chú ý đến nó hay không, phải không? Thành ra mình thấy giữa cái hũ thứ ba với cái hũ thứ nhất, tức là có quan tâm thì nở rộng ra, tròn trịa, thơm tho. Không có quan tâm thì thu lại, cô đặt lại, mọc mốc, mọc meo, hôi hám. Thì đó là cái sự quan tâm và không quan tâm. Thì như vậy chúng ta thấy rằng mình đang sử dụng cái thân của mình, nhưng mà có bao giờ mình cảm niệm nó, mình trân quý nó đâu, phải không? Mình có cái chân, cái tay để mình đi, để mình làm việc, chả bao giờ mình để ý tới nó, cho đến khi mình bị vấp một cái, mình bị bong gân nó lên, mình đi không được, hay là mình thấy đau, thấy nhức, thấy tê, lúc đó mình mới chú ý tới nó. Mình có cái răng để mình nhai, mình ăn cơm hàng ngày, chả bao giờ mình để ý tới nó, cho đến khi nào mình bị đau răng, mình nhai không được, mình mới nhớ tới nó, phải không? Mình có cái hơi thở, mình hít vào, mình thở ra, một ngày làm mấy chục ngàn lần, gần 30.000 lần, mà mình nhớ nó được bao nhiêu lần? Không biết được 100 lần hay không, chưa được 1/1000. Thành ra mình không có quan tâm, mình không có để ý tới nó tí nào, chưa nói là mình có cảm niệm, có trân quý nó hay không. Tức là chỉ cần mình để tâm tới nó thôi. Quý vị thấy sự khác biệt giữa cái thứ nhất là mình để tâm tới nó, và cái thứ ba là mình hoàn toàn phớt lờ, không để tâm nó, là nó trái nhau một trời một vực. Thấy chưa? Thành ra khi mà mình thấy rằng mình đang sử dụng cái thân của mình đấy, mình đã tự thân mình thôi, mình chưa nói tới những người xung quanh, con cháu của mình, cây cối hay là những người bạn của mình. Thành ra chỉ có sự để tâm thôi là mình đã thấy nó khác biệt rồi. Bây giờ mình so sánh giữa cái thứ nhất và cái thứ hai. Cũng để tâm, nhưng mà tâm hành tích cực thì nó nở ra, tâm hành tiêu cực thì nó co lại, nó xấu xí, còn hơn cái anh chàng kia nữa. Nha. Thì như vậy quý vị thấy, chẳng hạn như mình đưa vào trong người mình toàn là những cái bất giác, mình lưu trữ trong mình toàn là những cái phiền não, những cái buồn bực, những cái lo lắng, những cái sợ hãi, những cái ký ức không lành không à. Thành ra tại sao mà nó không bị bế tắc, tại sao nó không bị dơ giấy, tại sao nó không bị hôi hám, tại sao nó không bị tật bệnh, đâu có gì ngạc nhiên đâu. Thấy không? Quý vị có thể về tự làm cái thí nghiệm này, đơn giản quá, không có gì khó khăn cả. Thấy không? Và người ta cũng đã thí nghiệm rằng ngay cả cái bình thứ hai này, thấy không? Một người mình chỉ nói nó mỗi ngày, mình tới mình gặp nó, nói tao không thích mày tí nào cả, I hate you, là nó như vậy. Nhưng mà sau một tuần lễ nó bị như vậy rồi, nó sẽ không cố định như vậy quý vị. Ta đem cái hũ nước này ra, ta để ra chỗ, ra một cái trường học của mấy đứa nhỏ vậy đó. Chỉ yêu cầu mấy đứa nhỏ trước khi đi ra cửa chạy ngang nhìn nó cười cái I love you. Thì vài ba ngày sau, với một cái đám học trò, với cái tuổi trẻ, với cái niềm vui vẻ của nó, với cái lời nói vậy, thì nó sẽ chuyển ngược trở lại thành ra cái anh chàng này. Thành ra mình thấy rằng nó có cái khả năng tiếp nhận rõ ràng, nó có khả năng ghi nhớ, tức là nó có cái tâm linh, nó có cái tâm lý, phải không? Nó có cái tâm lý, nó biết vui, biết buồn, nó biết cảm nhận, nó biết ghi nhớ rõ ràng. Thành ra chúng ta thấy cái này nó không có mới đâu quý vị. Cái này nó đã có cách đây mấy chục năm rồi. Không nhiều thì ít, quý vị nghe người ta mở nhạc, phải không? Người ta mở nhạc cho từng loại cái vụ mùa khác nhau, từng loại cây trái khác nhau, người ta mở nhạc khác nhau, thì người ta sẽ làm cho nó tăng trưởng cái vụ mùa lên, hay là người ta làm cho nó chống lại sâu rầy dịch bệnh. Và nếu quý vị để ý thì xung quanh nhà của mình, những người nào mà có vườn để chăm cây gối, những cái cây nào mà nó càng gần cái đường đi của mình, cái cây đó nó lớn hơn, nó đẹp hơn. Đây là chưa nói đến quý vị chăm sóc nó, quý vị nói chuyện với nó, quý vị tâm sự với nó, quý vị làm gì đặc biệt hơn. Nhưng mà chỉ cần cái sự đi qua đi lại của mình gần nó thôi là nó đã bắt đầu nó phát triển tốt đẹp hơn rồi, phải không? Nó to hơn, nó tươi hơn, nó đẹp hơn. Đó. Thành ra chúng ta thấy rằng mình cần phải có sự tỉnh giác hơn, mình cần phải có sự lưu tâm hơn. Chưa nói tới ai nữa, tới tự thân mình trước hết. Chỉ có cái sự tỉnh giác, có sự chú tâm thôi, nó đã giúp cho mình có sự chuyển hóa rồi. Và khi mình chú tâm đến thì mình phải làm sao đem lại những cái năng lượng an lành cho nó. Và thực ra cái này á, nó không có gì lạ hết trơn, ông bà mình đã dạy mình từ xưa rồi. Khi thương thì trái ấu nó cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng méo. Thì mình thấy rõ ràng khi thương cái năng lượng bình an, lối bình, lối ái ngữ, thì một hạt cơm cũng biết nở ra, cũng biết bốc mùi hương thơm. Nhưng mà cũng hạt cơm đó, những cái chất liệu mình đưa vào hàng ngày, cơm và nước thôi, nhưng mà nó co cụm lại, nó mọc mốc, mọc hôi thối. Thì khi mà chúng ta thấy rằng nếu như mà mình nghe nhạc cũng vậy, cây cối nó biết nghe nhạc, thì khi mình nghe nhạc cũng vậy, hay là khi mình tiếp nhận những cái lời nói xung quanh cũng vậy. Nếu như mình mà nói những cái lời nói ác khẩu, hay là mình bị nhận những cái lời nói ác khẩu, tức là mình tiếp nhận nó, hay là mình là cái người phát ra, thì cũng vậy. Nó phá tâm bành nha. Nó phá tâm bành hết, nó làm đen tối hết. Thành ra khi mà mình hiểu được như vậy, thì những cái lời nói êm dịu, những lời nói ái ngữ, hay là những cái điệu nhạc êm dịu, nó cũng vậy, nó làm cho những cái phân tử nước trong mình và trong cái môi trường xung quanh mình được nở rộng, được cân đối, được đẹp đẽ. Thì người ta làm cái thí nghiệm, người ta thấy rất là rõ, những cái âm nhạc giao hưởng nhẹ nhàng nó sẽ khác với những cái nhạc rock, nhạc rap nha. Nó làm cho phá vỡ hết tất cả những cái tinh thể trong cơ thể của mình, cũng như là trong cái môi trường đó. Thành ra chúng ta thấy rằng nó có cái khả năng ghi nhận, nó có khả năng tiếp ứng xử để nó làm sao nó biểu hiện được cái tâm lý của nó với cái tâm lý của mình. Và những nhà criminal là những người làm tội phạm học á, hay những người nghiên cứu về tội phạm á, thì người ta thấy cũng vậy, tức là cái vùng nào cái vùng nào mà những cái sóng điện từ nhiều, tức là những vùng đô thị, dĩ nhiên đây cũng là một cái, tức là chúng ta biết rằng ngày xưa mình sống nó thông thoáng, nhưng mà ngày nay mình sống trong đô thị nhiều quá, tức là cái gọi là cái đô thị hóa nó quá nhanh, nhà cao tầng hay là những phố xá nó quá nhiều, thì chuyện gì xảy ra? Những cái sóng nó đi không được, nó bị cản, mà khi nó cản thì nó làm sao? Nó rebound trở lại, và như vậy nó làm càng cái mật độ nó dày đặc hơn. Chưa kể là thiết bị điện tử mình càng ngày càng nhiều hơn thì nó sẽ chiêu cảm, nó thu hút nhiều hơn nữa. Thành ra trong những cái vùng đông dân cư, trong những cái vùng mà phố cao tầng như vậy ha, thì người ta để ý rằng tội phạm gia tăng. Nó sẽ là một cái sự liên kết lẫn nhau thôi. Và khi mà những cái vùng đông đúc như vậy thì con người ta bị tù túng bế tắc, thì mình ít có khả năng để mà chăm sóc mình hay là có những cái lời ái ngữ, thì như vậy nó lại càng nằm trong cái vòng luẩn quẩn, càng bị bế tắc hơn, càng bị căng thẳng hơn, càng bị tật bệnh nhiều hơn, và tội phạm nó gia tăng. Thành ra cái tâm lý tính của nó rất là mạnh và nó trực tiếp. Thậm chí như cái mà chúng ta thường nói là cái tâm thức cộng đồng, cái tâm thức cộng đồng nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Lấy ví dụ như quý vị thấy là mình chưa bao giờ gặp Hitler, phải không? Mình chưa bao giờ gặp Hitler, mình chưa bao giờ gặp mẹ Teresa, mình chưa bao giờ gặp thắng Gandhi. Nhưng mình nghe nói đến lịch sử Hitler là toàn là độc tài ác trị, tức là những người mà murder, tức là những người mà thảm sát quá nhiều người, tức là mình nghe nói tới những cái tội ác, những cái gì ghê gớm không à, phải không? Hay là mình nghe đến thắng Gandhi thì nó là những cái người hy sinh cho mọi người, là một bậc thánh, là một người nhẫn nhục, hay là mẹ Mother Teresa là những cái người mà sống cho mọi người, tức là những cái hành lành. Mình chưa gặp người ta nhưng mà mình chỉ nghe thôi, và mình nghĩ như vậy điều tốt về người đó, mình nghĩ xấu về người kia thôi. Như vậy thì chúng ta thấy khi mà mình nghĩ tới, mình cứ nghe nói tới ông ta, mình cứ bị lặp đi lặp lại hoài, thì cũng vậy, những cái phân tử nước trong mình nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Thì quý vị thấy cái tâm lý của mình nó ảnh hưởng mạnh chưa? Tức là mình hoàn toàn không có cái gì tiêu cực cả, nhưng mà bởi vì mình được người ta gần như là người ta nhồi sọ mình, hay là người ta cho mình những cái thông tin đó rồi, phải không? Và mình cứ nghĩ đến những cái điều đó thì tự nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng. Thì thật ra trở lại cái này thì nó đơn giản lắm quý vị. Nếu mà quý vị đã học những cái khóa học mà chúng tôi nói về năng lượng của vũ trụ, hay là nói về cái nguyên tắc chung của vũ trụ được hình thành trên nguyên lý của lực hấp dẫn, phải không? Thì như vậy khi mình nghĩ về một cái điều không lành, khi mình nghĩ về một điều không lành, tức là cái từ trường nó không lành, thì ngay lập tức nó chiêu cảm tới những cái năng lượng không lành, thì nó biểu hiện ra như vậy, thấy không? Mà không phải một mình mà cả một cái cộng đồng, cả một cái thế hệ đã được tuyên truyền như vậy, đã được đưa vào cái program như vậy rồi, thành ra tất cả những cái dòng tư tưởng của những người trong cái thế hệ đó, trong cái cộng đồng đó đều như vậy hết, thành nó cộng hưởng trở lại với nhau, thành ra nó sẽ ảnh hưởng mình và ảnh hưởng cả cộng đồng, cả cái môi trường bên ngoài. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà mình nghĩ về những cái điều lành, thì đó là lý do tại sao quý vị thấy trong kinh Đức Phật dạy cũng rất rõ, cũng ứng dụng trên những cái nguyên lý này thôi, phải không? Từ cái tứ chánh cần, Đức Phật dạy mình là những điều lành, điều thiện đã làm rồi, thì mình cố gắng suy nghĩ, suy niệm về nó để phát triển nó, thì ngay lập tức là tại sao lực hấp dẫn nó chiêu cảm đến cho mình. Mà ngay cả những cái điều mà thiện lành mà nó chưa được phát khởi, mà mình biết nó có đó, mình biết nó có xung quanh, có người đã làm được rồi mà mình chưa làm được, thì mình nghĩ là người ta làm được, mình sẽ làm được, thì mình sẽ cố gắng mình tìm cách để mình làm cho nó làm được. Tức là nguyên tắc của lực hấp dẫn, nguyên tắc của năng của cái tâm thức cộng đồng hay là năng lượng cộng đồng, thì mình sẽ làm được. Và ngược lại, những cái điều xấu, những điều bất thiện mình đã lỡ làm rồi thì tốt hơn hết, phải dần phải cố gắng hạn chế nó, đừng suy nghĩ về nó, đừng có để tâm về nó, đừng có làm nó, thì như vậy dần dần nó mới mai một, dần dần nó mới tiêu đi, thấy không? Thành ra cái nguyên lý về căn bản của vũ trụ, của lực hấp dẫn, của tất cả những cái quy luật trong vũ trụ, thì Đạo Phật ứng dụng trong hết tất cả những lời dạy của Đức Phật, và trong tất cả các pháp tu từ cơ bản cho tới cao cấp, nó đều tuân thủ đúng cái quy luật như vậy hết. Đó. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà cái chất liệu căn bản của mình mà nó có đến một cái tính chất như vậy thì mình bị ảnh hưởng rất nhiều. Thành ra mình phải rất là cẩn thận. Cẩn thận không riêng cho bản thân mình mà cho những người xung quanh của mình, tại vì mình sẽ ảnh hưởng người ta và người ta sẽ ảnh hưởng mình. Nha. Rồi cuối cùng thì quý vị thấy đi lên tới cái tâm linh tính. Nha. Đó là lý do tại sao mà cái ngày hôm qua, ngày hôm nay khi quý vị thanh lọc, chúng tôi phải đích thân đi xuống làm. Và đó là lý do tại sao quý vị thấy tất cả các tôn giáo, dù là tôn giáo lớn nhất của thời đại hiện đại của thế kỷ 20-21 là gì? Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Hồi giáo. Cho tới những cái tôn giáo cổ xưa như mấy ông thầy Mo ở trong rừng, trong bộ lạc, thì người ta đều luôn luôn sử dụng nước làm cái môi trường để mà thanh tịnh. Phải không? Người ta đều luôn luôn sử dụng nước coi như cả môi trường để chuyển hóa cái năng lượng của vũ trụ, để truyền cái năng lượng của vũ trụ vào cho những đứa bé, là vào cho những cái người tín đồ của người ta. Thành ra từ bên ngoài cái hiện tượng mà rửa tội, một đứa bé ngày xưa người ta đem với đẻ ra, người ta đem người ta nhúng xuống nước hồ, hay người ta nhúng ở dưới cầm dưới thác nước nó chảy, thấy không? Hay là ngày nay thì mình thấy cái tình trạng rửa tội, chẳng hạn như đối với người Ấn giáo, người ta lạnh hụt trong dòng sông Hằng. Đối với người Thiên Chúa giáo, người Tin Lành, người ta làm cái kỹ thuật đó. Đối với đạo Phật mình thì Đức Phật không khuyến khích cái đó, không phải là Đức Phật phủ nhận ra. Nhưng mà vì trở lại là Đức Phật chỉ vào tận cái cội nguồn của nó là gì? Tâm thức của mình. Mà chính cái đó cũng là nhờ như vậy. Tức là nếu ai đã từng đi qua Ấn Độ thì sẽ thấy cái dòng sông Hằng nó dơ ơi là dơ, tắm rửa cũng đó, thiêu thân xong thảy xuống cũng đó, giặt giũ cũng đó, mà xin lỗi quý vị, phóng uế cũng đó. Nhưng mà tại sao người ta vẫn múc, người ta uống, người ta vẫn lạnh hụt, người ta tắm đàng hoàng? Và cái mùa mà mùa thánh của người ta, 80 triệu người đổ về cái bờ sông Hằng, quý vị chết chứ không lọt đâu. Nhưng mà tại sao khi người ta lấy cái nước đó lên, người ta thử thì nó lại không có những cái con vi sinh gây bệnh? Là do gì? Tâm thức cộng đồng đã hàng chục ngàn năm, cả hàng triệu, hàng tỷ người đều có cái niềm tin như vậy hết. Tức là cái tâm thức cộng đồng đã gửi cái năng lượng vào đó rồi. Thấy chưa? Thành ra không phải nó không có, nhưng mà người ta nhìn trên cái ngọn mà ta không thấy cái gốc. Thấy không? Đức Phật thì muốn cho người ta trở về cái gốc. Tức là còn nếu không thì người ta sẽ bám trên cái ngọn đó. Một lúc nào đó cái tâm thức của người ta sai lầm thì nó sẽ chuyển cái năng lượng đó. Thì như vậy người ta sẽ không hiểu, phải không? Và người ta thực hành sai. Thành ra Đức Phật phủ nhận. Ở đây không phải là Đức Phật nói là nó không có, nhưng mà Đức Phật muốn chỉ cho người ta tận cùng của nó là gì? Từ cái tâm thức của mình mà nó tạo ra cái đó. Tâm thức của một người nó tạo ra cái sự cộng hưởng với tâm thức của cộng đồng. Thì từ cái tâm thức cộng đồng đó, theo cái nguyên lý của vũ trụ, của lực hấp dẫn, nó mới tạo ra được cái ảnh hưởng đó. Chứ không phải là dùng nước để mà tẩy rửa được tội lỗi, được nghịch chướng. Đó. Thì tương tự như vậy, quý vị thấy đó là bên ngoài. Đến bên trong cũng vậy. Bây giờ người ta sử dụng rượu thánh, nước thánh. Và đối với đạo Phật mình thì trên bàn thờ luôn luôn có cái chai nước, có cái ly nước để cúng Phật. Thì nó cũng biểu trưng hết tất cả những cái tính chất đó. Thuận hòa, nhu nhuyễn, trong sạch. Phải không? Là nó biểu hiện hết cái tính năng mà nãy chúng giờ chúng tôi vừa mới nói. Và cuối cùng là nó có một cái khả năng tâm linh tính rất mạnh. Nó có khả năng tâm linh tính rất mạnh. Mạnh đến cái mức độ là một chai nước này, nếu quý vị đem về, quý vị pha với 5.999 chai nữa, tức là nó tổng thành ra 1/6.000, đem lên mình so ra nó vẫn y chang như nhau. Nó vẫn có được cái năng lượng như vậy. Tức là khả năng lưu giữ năng lượng của nó đến cái mức độ 1/6.000, kinh khủng như vậy đó. Thành ra khi mà mình đưa cái năng lượng tâm linh của mình vào, nó có khả năng nó tiếp nhận, nó chuyển hóa. Và quý vị thấy một cái phân tử khi mà nó chuyển hóa ở cái mức độ tâm lý tính, chẳng hạn như mình chỉ nói cảm ơn nó thôi, phải không? Chẳng hạn như mình chỉ mở nhạc nhẹ cho nó nghe thôi, ha? Mình chỉ mở nhạc nhẹ cho nó nghe thôi, cấu trúc nó sẽ khác. Nhưng mà khi mà quý vị đi lên cái tầng bậc mà tâm linh thì quý vị sẽ thấy cấu trúc của nó hoàn toàn khác, thấy không? Và tất cả những cái tôn giáo lớn, đây là đại diện cho ba cái tôn giáo lớn, nha, ba cái tôn giáo lớn. Thì khi mà quý vị nhìn chung thì chúng ta thấy rằng nó vẫn có cái sự cân đối nha, nó vẫn có cái sự cân đối, nó vẫn có sự thông thoáng hơn, nó không có gì phá vỡ nha. Nhưng mà nếu mình nhìn cho kỹ nha, nếu mình nhìn cho kỹ thì mình sẽ thấy rằng nó sẽ khác nhau một tí xíu về sắp xếp và cấu tạo. Thấy không? Hồi giáo cực đoan cứng ngắc nhất. Thấy không? Và chính vì cái cực đoan đó, nó tạo ra nhiều cái đối với mình, nó tạo nên cái tội lỗi. Thành ra nó nặng nề. Thấy không? Quý vị thấy nó nặng nề. Nó hơi nặng nề, nó hơi đen tối hơn. Bên này cũng vậy. Tức là vẫn là độc thành giáo. Nghe? Vẫn là độc thành giáo. Thì nó vẫn thông thoáng, rộng rãi. Nhưng mà nó sẽ cũng vẫn còn Phật giáo. Cũng vậy. Nếu quý vị so với cái không tôn giáo, hay nói đúng hơn là một cái niềm tin, một cái tâm linh chân chính. Nếu mà ai đã từng học với Hòa Thượng Phước Tịnh, hay là ai đã từng học cái kinh Tứ Thập Nhị Chương rồi, mình nghe tới cái câu gì? Tu vô tu tu, hành vô hành hành, mà chứng vô chứng chứng. Tức là mình thực hành đến mức độ là nó trở thành máu thịt, nó trở thành một cái rất là tự nhiên của mình. Mình không có cố gắng, không có nghĩ ngợi cái gì cả. Tức là không có một cái sự mong cầu, không có một cái niềm khởi mong cầu, không có một cái ước muốn, không có một cái sự cố gắng tí nào cả. Nó trở thành chính mình. Tức là khi mình trở về cái nguồn trên rồi á, thì nó sẽ trở được nên cái sự thông thoáng, đẹp đẽ cân đối như vậy. Còn nếu như mình vẫn còn có một cái để mình hướng đến, vẫn còn một cái mình mong cầu nha, thì nó vẫn đẹp đó, nhưng mà nó vẫn còn cái nặng nề hơn. Thành ra chúng ta thấy rằng cái gì nó cũng có hai mặt hết. Đây là những cái tính chất mà chúng tôi vừa đưa cho quý vị là mặt trái và mặt phải. Khi mà mình sống trong cái môi trường tiện nghi thì trước hết về cái tính chất lý học của nó sẽ làm cho việc bế tắc lại, phải không? Cho tới cái tính chất hóa học nó cũng vậy. Khi mà nó kết hợp lại, nó tạo nên những cái đó và lên tới cái tâm lý tính, phải không? Nó có mặt phải và nó có mặt trái, lên đến tâm linh tính cũng vậy. Và cái khả năng tích cực của nó là bây giờ mình đưa cái năng lượng an lành vào trong đó, quý vị có thể đem về, quý vị giữ ở đó 90 ngày. Trong khi bây giờ chúng tôi ngồi đây, ngày mai xong việc chúng tôi đi, thì nó chỉ lưu lại ở đây trong cái không gian này những cái hạt điện tử chỉ có 30 ngày thôi. Nếu mà nhìn lấy những cái máy chụp hình tối tân nhất sẽ chụp thấy được cái hình mình ngồi đây bằng những cái hạt điện tử chỉ tới 30 ngày, đến ngày 31 nó biến mất. Nhưng mà nếu cái chai nước này để đây 90 ngày, mình vẫn còn soi ra mình thấy được những cái phân tử đẹp đẽ như vậy. Tức là khả năng lưu giữ của nó lâu hơn, tại vì nó là cái dung môi tốt đẹp nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta như nãy nói, tức là nó có khả năng lưu giữ với một cái nồng độ khá đậm đặc, 1/6000. Thì như đó là mặt phải. Mặt trái thì sao? Nếu như mà mình đưa vào tâm thức của mình những cái ác khẩu, những cái tư tưởng bất thiện, ha, những cái buồn vui giận ghét, thì cũng vậy, nó sẽ lưu trữ lâu hơn và nó sẽ đậm đặc hơn. Thành ra chúng ta nên nhớ rằng trong cuộc đời của mình, 80% ký ức của mình là những cái điều không vui. Mình giữ lại những cái điều không vui không à, mình chả bao giờ giữ những cái điều vui, điều tốt hết. Thành ra mình muốn tu tập để mà chuyển hóa nó thì phải có thời gian nha, và phải kiên trì. Đó là lý do tại sao mình phải huân tập liên tục. Dạ. Thành ra chúng ta thấy, thực ra mà nói á, thì chỉ cần 12 phút thôi, chỉ cần 12 phút thôi là nó đã có sự chuyển hóa ngay lập tức. Nhưng mà để chuyển hóa completely thì nó đòi hỏi phải thời gian rất là lâu. À, tại vì cái khả năng lưu giữ của nó quá lớn, quá lâu. À, chứ còn ngược lại, cái khả năng chuyển hóa của nó thì cực kỳ nhanh, chỉ có 12 phút thôi. Từ một cái giọt máu chưa uống cái ly nước đó, nó cô đặc lại, nó dính chùm với nhau. Uống xong ly nước, 12 phút sau lấy máu ra thử lại, hồng cầu nó sẽ to, nó tròn, nó thanh thang, nó trôi một cách tự do. 12 phút sau thôi chứ không lâu quý vị. Thì như vậy khả năng tiếp nhận của nó cực kỳ nhạy bén, đúng không? Nhưng mà vì cái khả năng lưu giữ của nó quá lớn và quá lâu, thành nó đòi hỏi mình phải thực tập liên tục. Thì như vậy mình mới chuyển hóa được hết. Thì quý vị thấy 12 phút thôi mà nó tạo nên cái sự khác biệt. Mà một lần nữa thì ông bà mình nói gì? Khi thương thì trái ấu nó cũng tròn, mà ghét nhau thì trái bồ hòn cũng méo. Thì quý vị thấy tất cả mọi bệnh lý hầu như mình nó có thể là xuất phát từ đây. Dĩ nhiên cái gốc của nó sâu hơn là từ cái hệ thần kinh của mình, từ não bộ của mình, nhưng mà trực tiếp là từ máu của mình. Tại vì máu của mình nó làm cái nhiệm vụ là gì? Đưa chất dinh dưỡng, đưa oxy, đưa lính bảo vệ, đưa hết tất cả những cái yếu tố cần thiết cho nó, mà không phải một chiều, nó làm việc hai chiều nha. Nó làm việc hai chiều, tức là nó bỏ ra nhiều bao nhiêu thì nó lấy lại nhiều bấy nhiêu. Ảnh đem chất dinh dưỡng tới nhiều thì ảnh lấy rác rưới ra nhiều. Ảnh đem oxy dưỡng khí tới nhiều thì ảnh lấy cặn nít về nhiều. Nó nguyên tắc hai mặt của nó như vậy. Thành ra chúng ta thấy khi mà mình được cái tế bào này mà nó tròn trịa, nó thông thoáng, nó tự do, nó thanh thang, thì cái diện tích bề mặt của nó sẽ là tối ưu. Thấy không? Cái diện tích bề mặt của nó sẽ là tối ưu, tối đa. Ngược lại, nếu mà nó dính chùm, dính cục lại với nhau thì cái diện tích bề mặt của nó sẽ là tối thiểu. Mà khi cái diện tích bề mặt của nó là tối ưu thì nó sẽ đem chất dinh dưỡng tới cho mình nhiều. Cái người mình nó sẽ khỏe mạnh, nó hưng phấn. Thấy không? Nó đem dưỡng khí tới cho mình nhiều thì cái đầu óc của mình nó sẽ tươi tỉnh, nó sẽ có cái trí tuệ. Đó, tim của mình làm việc ít hơn, phổi mình làm việc ít hơn, đời sống của nó kéo dài hơn. Nó đem lính bảo vệ tới cho mình nhiều thì cái người mình nó mạnh khỏe, nó chống được giặc ngoài xâm, nó giải quyết được hết tất cả những cái bên trong của nó. Nó đem cái thanh nhiệt tới cho mình đầy đủ thì người mình nó ấm áp, nó tươi nhuận, nó sáng sủa. Thì như vậy khi nó tối ưu tích tối đa thì nó sẽ đem hết tất cả những cái tốt đến cho mình nhiều. Và khi nó lấy lại cũng vậy, cành bã độc tố nó lấy nhiều thì cái người mình nó sạch sẽ, phải không? Tất cả những cái thám khí nó lấy về hết thì nó chuyển hóa hết. Thành ra khi nó làm được như vậy thì mình được tất cả những cái tích cực. Và nguyên tắc của lực hấp dẫn là gì? Khi mình được thông thoáng được những cái năng lượng tích cực xung quanh mình thì nó sẽ tiếp tục nó chiêu cảm đến. Còn ngược lại, nếu mà mình để cho nó dính chùm dính cục như vậy thì cái diện tích bề mặt của nó là tối thiểu. Thì như vậy dinh dưỡng không có thì người có yếu xìu như con gà rù nuốt di thun. Thấy không? Oxy không có thì cái thở hổn hển khò khè, bị bệnh về tim mạch, bị bệnh về đường hô hấp, đau nhức. Rồi nếu như mà mình không có cái thanh nhiệt đến thì tay chân lúc nào cũng lạnh, cũng tê, cũng ra mồ hôi, cũng đau, cũng nhức. Không có lính bảo vệ tới cho mình, thành ra thở một tí xíu dị ứng, thở một tí xíu là ho, là cảm, là nhiễm trùng. Đó. Rồi rác rưới nó không dọn lại cho mình được thì cái người mình nó càng ngày càng bế tắc, càng ngày càng nhơ bẩn. Thì cứ thế những cái năng lượng tiêu cực nó chiêu cảm đến cho mình, những con vi sinh nó sinh sôi nảy nở thôi. Thấy không? Thành ra chúng ta thấy rằng đơn giản chứ không có gì khó khăn cả. Khi mình hiểu được thì mình phải chuyển. Và cái phương pháp thanh lọc này nó sử dụng nước là cái môi trường thuận lợi nhất, thẩm thấu sâu nhất và tích cực nhất. Và đặc biệt là cái củ dền nó đi vào nó tẩy rửa. Cái củ cần và củ cải nó đẩy, tại vì nó có chất nồng, chất cay, thành ra nó vừa làm nở ra mà nó vừa đẩy ra. Thì khi nó làm nở, nó làm đẩy ra thì những anh chàng này sẽ bị đẩy ra xa với nhau hết, thì nó tự do, nó thông thoáng và cái tế bào nó sẽ căng tròn ra chứ nó không bị co cụm lại. Ngay cả khi nó tách rời ra mà nó không có cái chất nồng, chất cay để nó làm giãn nở ra, hay là nó không có được cái sự thông thoáng của mình, cái tâm thức của mình, cái tình thương yêu của mình, cái sự chăm sóc của mình, thì nó vẫn bị nhỏ. Phải không? Thì một lần nữa là khi thương trái ấu nó cũng tròn, tức là đòi hỏi mình phải tu tập cái lòng từ bi, cái sự xả bỏ, thì ngay lập tức nó chuyển hóa liền. Mà ai được người hưởng trước hết? Mình là người hưởng trước tiên mà. Phải không? Thành ra đại chúng thấy cái này để mà mình hiểu rõ hơn, để mình thực tập. Thực tập làm sao để cho mình được chuyển hóa cho mình thì đau nhức nó sẽ hết, bệnh tật nó sẽ hết. Nó không có gì khó. 12 phút thôi quý vị, chưa không lâu. 12 phút mà nó đã thay đổi như vậy rồi. Đó. Rồi, thôi thì chúng ta tạm dừng ở đây, nhiều quá rồi.